nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Phù Mỹ, Vĩnh Thạnh và Tây Sơn. Tỉnh Bình Định chủ động ứng phó với bão Coi-nu. Huyện Hoài Ân họp triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2026 đoạn qua địa bàn huyện. Chương trình còn có bài phản ánh công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Định. Bây giờ là nội dung chương trình.
Chiều hôm qua, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa 15, thành viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu thông tin về dự kiến thời gian nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, cử tri xã Mỹ Châu bày tỏ sự tin tưởng vào hoạt động của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng thời kiến nghị một số ý kiến liên quan đến chế độ phụ cấp dành cho cán bộ bán chuyên trách, cán bộ không chuyên trách làm việc tại cơ sở hiện còn khá thấp. Tỉnh cần có kế hoạch nâng chế độ và phụ cấp cho đối tượng này phù hợp hơn với tình hình thực tế hiện nay, đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động dành cho các chi hội đoàn thể tại cơ sở. Việc quy hoạch dân cư tập trung ở nông thôn theo luật đất đai vẫn còn nhiều bất cập, đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành liên quan cần xem xét và hướng dẫn cụ thể hơn. Một số ý kiến của cử tri đề cập đến vấn đề dạy thêm, học thêm, thu gom rác thải, bảo vệ môi trường, trật tự, an toàn giao thông còn nhiều bất cập. Phát biểu giải trình với cử tri, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu cho rằng những ý kiến của cử tri rất xác đáng, phù hợp vì sự phát triển của địa phương và quyền lợi của cử tri, đồng thời trả lời một số ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền. Với những ý kiến khác của cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu nghiên cứu tổng hợp để chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Hôm qua, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Thủy đã có các buổi tiếp xúc cử tri thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh và 7 xã thuộc huyện Tây Sơn. Tại các buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Thủy thông tin về dự kiến thời gian nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, cử tri thị trấn Vĩnh Thạnh mong muốn Quốc hội cân nhắc đa chiều để luật đất đai sửa đổi đi vào cuộc sống, đáp ứng mong mỏi của người dân, nhất là quan tâm cấp đất để sản xuất, để xây dựng nhà ở. Một số cử tri cho rằng tổ chức thôn khu phố theo những quy định hiện hành đã không còn phù hợp với thực tế. Bởi vì ở cơ sở, tổ trưởng tổ dân phố luôn có rất nhiều việc phải làm, trong khi ít người chế độ thấp, Quốc hội cần có sự điều chỉnh phù hợp. Nhiều cử tri bày tỏ băn khoăn về phương thức đổi mới giáo dục và cho rằng Quốc hội cần xem xét lại kỹ lưỡng, nhất là việc triển khai dạy học tích hợp một số môn. Cử tri các xã của huyện Tây Sơn kiến nghị, việc áp giá đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 19 còn thấp, việc tái định cư thực hiện một số đường gom, các đoạn đường đang thi công của dự án còn gây khó khăn cho người dân, đề nghị nâng chế độ chính sách dành cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Liên quan đến công ty cổ phần đường Bình Định, cử tri đề nghị thanh toán các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau khi lãnh đạo các địa phương giải đáp các kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Thủy cũng đã trao đổi thêm nhiều thông tin để làm rõ các kiến nghị của cử tri. Với những ý kiến vượt thẩm quyền, đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu ghi nhận đầy đủ và sẽ tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng liên quan xem xét giải quyết.
Chiều hôm qua, Văn phòng Thường trực về Phòng chống thiên tai tỉnh Bình Định có văn bản gửi các đơn vị sở ngành địa phương về việc chủ động ứng phó với bão Coi-nu. Theo đó, các địa phương ven biển, chi cục thủy sản theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến bão, gió mạnh, sóng lớn trên biển để kịp thời thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển nắm được thông tin vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, di dời ra khỏi vùng nguy hiểm. Trên đất liền, các đơn vị sở ngành liên quan các địa phương chủ động chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực để ứng phó với thiên tai trong tình huống khẩn cấp. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định, bão Coino trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15, giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc khoảng 10 km một giờ. Dự báo vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông từ đêm 4 tháng 10 mạnh lên cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, 13, giật cấp 16, biển động dữ dội.
Chiều hôm qua, Ban Chỉ đạo Giải phóng Mặt bằng huyện Hoài Ân đã họp bàn đưa ra các giải pháp hỗ trợ người dân xây nhà di dời về các khu tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật để nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng sạch dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn huyện Hoài Ân. Đến thời điểm này, huyện Hoài Ân đã bàn giao mặt bằng tuyến chính cho chủ đầu tư với diện tích gần 155,3 ha trên tổng diện tích 158,3 ha, đạt tỷ lệ hơn 98%. Và với phần diện tích được Ban Quản lý Dự án 85 bàn giao bổ sung vào tháng 6 năm nay là hơn 13 ha, có 619 hộ bị ảnh hưởng đã hoàn thành công tác đo đạc bản đồ, kiểm kê xác nhận nguồn gốc đất, đạt trên 46%. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật đang được các nhà thầu thi công để nhanh tiến độ, đã hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng lưới điện cao thế do Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng tỉnh làm chủ đầu tư với kinh phí 1,5 tỷ đồng. Hệ thống điện do Ủy ban Nhân dân huyện làm chủ đầu tư, khối lượng thi công ước đạt 60%. Hiện tất cả các khu tái định cư đã thi công hoàn thành 100% khối lượng và đã bàn giao đất ngoài thực địa cho 121 trên tổng số 143 hộ dân bị ảnh hưởng, đạt 84%. Tuy diện tích bàn giao còn lại ít, nhưng gặp rất nhiều khó khăn và vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Vì vậy, tại cuộc họp, lãnh đạo huyện Hoài Ân yêu cầu Ban Chỉ đạo Giải phóng Mặt bằng huyện cần chú trọng đến công tác vận động, hỗ trợ thêm kinh phí để một số hộ dân còn lại nhận tiền bồi thường, hỗ trợ các hộ dân có nơi ở tạm trong thời gian xây dựng nhà mới để người dân bàn giao lại mặt bằng sạch cho dự án. Để nhanh tiến độ di dời hạ tầng kỹ thuật lưới điện trung hạ áp do huyện làm chủ đầu tư để sớm bàn giao mặt bằng còn lại cho chủ đầu tư, đảm bảo sớm hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công dự án theo mốc thời gian đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình hình cháy nổ trên địa bàn cả nước có chiều hướng diễn biến phức tạp và có dấu hiệu gia tăng, để lại nhiều hậu quả thiệt hại nặng nề về tài sản tính mạng con người. Thế nhưng vẫn còn một bộ phận không nhỏ cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp còn lơ là xem nhẹ công tác phòng cháy chữa cháy. Do vậy, để hạn chế thấp nhất sự cố và thiệt hại do cháy nổ, ngoài sự cố gắng của các ngành chức năng, đòi hỏi mọi người, mọi nhà, đơn vị, doanh nghiệp cần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy. Nhân ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4 tháng 10, chúng tôi có bài phản ánh việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh, để chủ động phòng ngừa làm giảm nguy cơ xảy ra cháy nổ, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã tổ chức kiểm tra định kỳ theo chuyên đề 1.950 lượt cơ sở, kiểm tra đột xuất 14 lượt cơ sở, đồng thời phối hợp kiểm tra liên ngành đối với 32 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 64 trường hợp, xử phạt hơn 469 triệu đồng. Bên cạnh đó, cảnh cáo 1 trường hợp, tạm đình chỉ hoạt động 19 lượt cơ sở, đình chỉ hoạt động 27 lượt cơ sở. Ngoài ra, lực lượng công an các địa phương còn trực tiếp đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú nhà ở, kết hợp kinh doanh, hướng dẫn khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi tại khu dân cư, thông qua mạng xã hội, triển khai ứng dụng báo cháy 114 và diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức, ý thức của người dân trong việc phòng chống cháy nổ. Ông Trần Văn Tuấn, chủ cửa hàng kinh doanh sơn và vật liệu xây dựng ở thành phố Quy Nhơn chia sẻ: "Tôi được ngành chức năng hướng dẫn giải pháp ngăn cháy lan, thoát nạn, quản lý sử dụng hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt sao cho an toàn, nhất là tại vị trí pha trộn sơn. Nhờ đó, kiến thức về phòng cháy chữa cháy của tôi được nâng lên. Tôi cũng chủ động trang bị thêm bình chữa cháy, bố trí lại hàng hóa gọn gàng và dành riêng lối đi bên hông cửa hàng để đảm bảo an toàn." Để công tác phòng chống cháy nổ đạt hiệu quả cao, sự chung tay góp sức của nhân dân là vô cùng quan trọng. Theo ông Bùi Văn Cư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã An Nhơn, địa phương luôn chú trọng thực hiện tốt việc phòng ngừa cháy nổ ngay từ địa bàn cơ sở. Với phương châm, mỗi người dân là một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy. Thị xã An Nhơn triển khai xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại các xã, phường và bước đầu hoạt động hiệu quả. Còn theo Thượng tá Đào Thanh Bình, Phó trưởng Công an huyện Phù Cát, địa bàn xây dựng 19 mô hình an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm phòng cháy chữa cháy công cộng tại 18 xã thị trấn trên địa bàn huyện nhằm nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ cho người dân, đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng nhất định để người dân, lực lượng thường xuyên có mặt ở cơ sở, xử lý đối phó khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Theo thống kê của Công an tỉnh Bình Định, toàn tỉnh hiện có 396 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 183 mô hình điểm chữa cháy công cộng. Ngoài ra, lực lượng công an toàn tỉnh đang quản lý hoạt động 57 mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy, khu dân cư 3 phòng 3 biết về phòng cháy chữa cháy, liên thôn thực hiện tốt phong trào 3 phòng 3 biết về an toàn phòng cháy chữa cháy. Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cho hay, phòng đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư, hộ gia đình, chủ các nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, vận động 100% hộ gia đình, chủ các nhà ở kết hợp kinh doanh trang bị tối thiểu một bình chữa cháy xách tay và có ít nhất một người được tập huấn kiến thức kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ngoài ra, vận động 100% chủ hộ có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh từ 2 tầng trở lên mở lối thoát nạn thứ hai, hướng dẫn 100% chủ nhà ở có chuồng cọp mở lối ra khẩn cấp. Đặc biệt, từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 20 tháng 10 này, Công an tỉnh tiến hành tổng kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đối tượng kiểm tra là chung cư, nhà tập thể, nhà ở, nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao, nhà hàng, khách sạn, công trình tập trung đông người như chợ, trung tâm thương mại, karaoke, bar cũng được kiểm tra. Qua đó nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhất là hành vi chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động đối với công trình thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy. Để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra, việc tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực này là hết sức cần thiết. Thực tế cho thấy một số quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy so với thực tiễn cuộc sống còn nhiều vướng mắc bất cập, chưa phù hợp nên hiệu quả không cao. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, các quy định đối với việc áp dụng quy chuẩn tiêu chuẩn tại QCVN06 phiên bản 2022 của Bộ Xây dựng, việc thực hiện quy định về thẩm duyệt thiết kế nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy và một số nội dung liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật, về nội dung xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định số 144 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, về quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên dịch vụ công, về kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy còn một số điều khoản chưa phù hợp thực tế. Do đó, các bộ ngành ở Trung ương cần xem xét sớm có giải pháp bổ sung thay thế để phù hợp điều kiện thực tế và đảm bảo hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy. Tại các đợt giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác này. Theo đó, kiến nghị Quốc hội sớm chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi bổ sung những hạn chế bất cập của luật phòng cháy chữa cháy theo hướng quy định cụ thể hơn về chế độ chính sách cho lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên trách, nhất là đối với lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở. Chính phủ và các bộ ngành trung ương tiếp tục nghiên cứu xây dựng và ban hành cơ chế chính sách xã hội hóa, việc đầu tư, tham gia xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy, tăng mức xử phạt kể cả hình sự và hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Định. Chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định đến đây là hết. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.